bùa là Chúa hằng tôn tin thầy.
Sáng hôm nay thì lửa bên trái ở bên Cali vẫn chưa có một cái dấu hiệu gì để mà có thể là khích lệ được dập tắt hay là có cái dấu hiệu nguội lạnh. Số người bị chết thì tăng hơn lên và những cái khu phố mà tiền triệu, hàng chục triệu bị thiêu hủy rất là nhiều những cái ngôi nhà. Và người ta nói rằng, ước tính rằng có thể so với cái trận bão Helene vừa qua, cuối năm vừa, mùa thu vừa qua, thì số 225 tỷ cho đến cái con số 250 tỷ thì cái con số mà thiệt hại ở bên vùng Los Angeles, thành phố, những tiểu bang của những cái khu nhà giàu thuộc Hollywood, thì họ nói là kể như phân nửa cái con số này là khoảng 125 tỷ cho đến 150 tỷ. Chúng ta nghe tiền tỷ, chúng ta nghe sợ quá phải không quý vị? Chúng ta đang đến tiền lẻ, làm công của chúng ta đến tiền lẻ mà thôi. Và nhiều người đang cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để an ủi những người bị hoạn nạn này. Nhưng mà một số lời chỉ trích nói rằng cái đó là cái điều họ gây ra và họ ráng họ chịu. Lý do là họ chỉ trích đến người thống đốc của governor của Cali là thay vì họ dùng tiền thuế của người dân để mà giúp đỡ trong những lúc mà người dân cần có, thì họ giúp đỡ những chương trình giống như là những chương trình không ích lợi gì cho dân của họ. Ví dụ giúp đỡ cho những người vô gia cư mà bất hợp pháp, hay là ví dụ giúp đỡ cho những người di dân tràn vô biên giới một cái chỗ ở mà được tiếp trợ, được cho ăn cho ở và họ không lo lắng gì cuộc sống, mà trong người dân của họ đóng thuế thì bị bỏ mặc. Hoặc là giúp đỡ những chương trình mà chúng ta nghe nói đến là DEI, là nó chương trình rất là chúng ta nghe thì giống như là công bằng cho xã hội. D là viết tắt là diversity, equity, I là inclusive, là nói là hòa nhập văn hóa, mở rộng ra và thích nghi. Những chương trình đó không có cái gì ích lợi cho con người. Và trước đó một tháng thì họ, cái người governor cắt luôn 100 triệu cho cái tiền prevent, là chống cháy, phòng cháy và giúp đỡ cho những sở xã hội, xin lỗi, sở chữa cháy để mà có thể ngăn chặn hay là trong tương lai bị cháy họ có đủ xe chữa lửa, đủ lính chữa lửa, thì bị cắt tiệt hết 100 triệu. Và không những cái tiểu bang mà cả cái người thị trưởng ở thành phố đó là bà cắt cũng mấy chục triệu, 50 triệu đô la trong năm vừa rồi với cái thành phố của bà là Los Angeles. Lấy cái số tiền của những cái người lính chữa lửa hay là những cái người để mà phòng những cái trái trong cái thảm cỏ thực vật khi mà mùa nắng khô hạn, thì nó rất là dễ dàng để làm bồi. Thay vì những cái người họ có tiền để họ đi làm, họ chăm sóc vườn tược và những cái park công viên ở ngoài để ngăn chặn trái, thì họ không còn số tiền đó nữa. Và đó lý do mà ngăn ra cái, sinh ra cái sự trái này. Có nhiều chỉ trích, nhưng mà chúng ta không biết như thế nào. Thực sự thiên tai thì con người không có tránh được. Bão tố, động đất, chiến tranh do con người gây ra. Và những cái điều thảm họa đó, lời của Chúa đã nhắc trước là chúng ta sẽ thấy ngày Chúa trở lại thì động đất, đói kém, thiên tai, dịch lệ. Chúng ta nghe nói một cái dịch nữa, giống như Covid vừa rồi, tràn ra khắp nơi trên thế giới, bắt đầu từ Trung Quốc nữa. Chúng ta đổ thừa ngày Trung Quốc, và chúng ta thấy là dịch lệ nó phải xảy ra. Rồi nhiều cái hoạn nạn kèm với những cái thiên tai đó làm cho con người sợ hãi, lo lắng. Người ta nói đến một cái điều đó là trong cái giải Oscar lần thứ 82, thì một cái người MC hay là cái người mà điều phối chương trình, họ làm một cái thăm dò. Họ đưa lên ba cái tên. Thứ nhất, tại vì cái Oscar nó nói là những cái người diễn viên, siêu điện ảnh, vân vân, ca sĩ, thì những cái người nào nổi tiếng hơn hết thì đứng hàng đầu thì là những người diễn viên, ca nhạc sĩ, movie star được đứng đầu. Họ chiếu cái hình display lên. Và thứ hai, họ thăm dò nói về những cái người khác nào nổi tiếng ở trên thế giới, thì họ nói đến những người mẹ được vote, nhưng mà vẫn thấp hơn những người diễn viên, ca sĩ, điện ảnh kia. Và cuối cùng họ để cái số 3 là cái người nữa, một cái nhân vật nữa hay là một cái tên tuổi nữa là God, đấng đã tạo dựng nên thế giới này, đã tạo dựng nên vũ trụ này. Và khi mà vote lên cái con số đó, họ để là số 0. Và cái người diễn viên, cái người MC này nhắc đi nhắc lại, như vậy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng dựng cả thế giới mà không nổi tiếng được chút nào. Và bà cười, cô ta cười. Thì một số người họ lấy lại cái hình ảnh này, họ chiếu tới chiếu lui, và họ nói đây là cái sự lấy danh Chúa mà làm chơi, mà đây là một trong những điều răn mà Chúa không có vui lòng, và Chúa đã cấm con người dùng danh Chúa làm chơi. Và chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay đảo ngược về đạo đức, suy đồi bại hoại vô cùng. Chúng ta không đổ thừa hết một số những diễn viên ca sĩ đó, mà họ lấy những cái lời ca tục tần bậy bạ thô thiển để họ hát. Nếu mà chúng ta coi những cái chương trình hát show, tham show của cái Super Bowl, thì những cái lời nào là rớt, nào là ăn ở, nào là sex, nào là đủ thứ ở trong từ đó, và người ta vẫn vỗ tay khen hay. Chúng ta không có hòa lòng được với những cái điều này. Và một số người họ nói đó là cái điều mà Chúa nhắc nhở qua cái thiên tai cháy rừng vừa rồi. Như thế nào chăng nữa, chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta có một cái sự suy nghĩ để chúng ta qua bài học hoạn nạn khó khăn, chúng ta có thể vươn lên, và nhờ ơn Chúa để chúng ta bước vào năm mới 2025, chúng ta cần có một mục đích xây dựng mạnh mẽ và hy vọng. Trong tuần rồi, chúng tôi tính dự định sau Noel thì chúng tôi nghỉ ngơi và đi thăm má tôi bên Cali, tại má tôi cũng già yếu, đau ốm. Và đúng ra là cuối tuần này chúng tôi đi, thì em kế của tôi là Sơn bị bệnh, phải dưới emergency và phải mổ. Và làm cho lòng chúng tôi trùng xuống, và người chị hai của tôi nói bây giờ má thì cũng đỡ nhiều rồi, thôi giờ em dành thời giờ để đổi chuyến bay qua đó thăm Sơn và cầu nguyện giúp đỡ cho nó, khích lệ nó trong lúc đau ốm bệnh tật. Và chúng tôi cũng lòng trùng xuống, nói thưa Chúa, tôi không biết điều gì. Tại tôi nghĩ rằng nó mới vừa sinh nhật lần thứ 59, là thiếu một tuổi nữa mới được là thọ, theo cái kiểu của con người là 60 tuổi mới là hưởng thọ. Thì nó mới vừa sinh nhật ngày 4 tháng 1 vừa rồi, 59 tuổi. Vợ còn trẻ, con còn thơ, Chúa ơi, sao vậy? Và tôi đặt cái câu hỏi. Giống như bao nhiêu người khác, khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau đó thì lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và tôi có bình an. Tôi nói là như thế nào chăng nữa, tôi nhớ lại Thi Thiên 118. Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài là thiện và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Có những lúc chúng ta không biết cái hoàn nạn thử thách đó như thế nào, mà mình thấy bối rối quá, mình thấy bất an, mình thấy buồn lo. Nhưng mà Chúa có cái chương trình tốt hơn cho chúng ta. Và đôi lúc chúng ta theo cái ý riêng, mình nghĩ đó là cái điều hoàn nạn. Và thực sự đôi lúc Chúa dùng cái hoàn nạn để Chúa đổi thành cái nguồn phước hạnh cho chúng ta. Và trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy nhiều cái hình ảnh như thế này. Khi mà Joseph bị những người anh em ruột của ông ghét bỏ ông và tìm cách giết hại ông, mà cuối cùng Chúa ngăn trở. Và sau đó họ bán ông Joseph làm nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Quý vị cứ hình dung là anh chị em ruột của mình đem bán một người em để đi làm nô lệ. Nó khóc than ở trong đó, nó năn nỉ ý ôi trong đó. Nhưng mà những cái người này vẫn đóng lòng của họ lại. Nhưng mà Chúa dùng cái hoàn nạn đó để giải cứu cả gia tộc của Abraham, dòng dõi của Abraham, dòng dõi của Isaac, dòng dõi của Jacob là cha của Joseph, qua cái cơn hoạn nạn đói kém. Và chúng ta để ý đến cái nước Ai Cập lúc bây giờ, 7 năm được mùa và 7 năm đói kém. Và khi mà ông ở trong cái hoạn nạn là người nô lệ, thì Chúa đã dùng ông, nơi ông làm, ông sống, ông ở, và người chủ thấy vì cớ Đức Giê-hô-va ở cùng ông, cho nên những cái công việc mà người chủ giao vào trong tay ông ở trong Kinh Thánh mô tả là đều được thịnh vượng, đều được kết quả. Và vì cớ đó cho nên người chủ nâng Joseph lên một cái bậc cao hơn là người quản gia. Rồi từ hoàn cảnh quản gia đó, ông bị người vợ của người chủ cám dỗ và lôi kéo ông để phạm tội ngoại tình, hành dâm cùng người vợ của người chủ. Nhưng mà ông nói rằng tôi không thể nào phạm tội đại ác cùng Đức Chúa Trời. Và đây là một cái câu mà Joseph cũng giúp đỡ cho chúng ta đừng có để cái sự suy nghĩ ở trong lòng của chúng ta về cái điều đại ác. Không phải với vợ mình, không phải với chồng mình, không phải với con cái của mình, mà với ai? Với Chúa. Nhờ anh Chúa để chúng ta tránh ra. Và nhờ cái sự trung tín đó, sau đó ông lại bị, vì ông ngay thẳng quá, và ông bị vô trong tù nữa. Và ở trong tù đó, ông vẫn tiếp tục được ơn ở trước mặt người cai ngục, đến mức độ người cai ngục nhắc ông lên làm giống như là quản gia của cái trại tù đó luôn. Tù của nhà vua, tù đó ai ngày hôm nay có thể sống, ngày hôm sau họ bị cắt đầu họ cũng không biết. Và trong đó Chúa đã dùng Joseph để giải giấc mơ của hai người quan, một người quan chuyên môn dâng thức ăn cho vua, một người quan chuyên môn dâng rượu uống cho vua. Không biết vì lỗi nào đó mà hai vị quan tướng này bị giam tù ở trong cái chỗ Joseph ở. Và qua một giấc mơ hai người, và họ dậy, họ bất an trong nếp sống của họ. Một ngày hôm sau, Joseph nhìn thấy những cái gương mặt của hai cái người quan đó, hỏi tại sao tôi thấy gương mặt của hai ông có cái điều gì mà lo lắng lộ ra và mất bình an như vậy. Thì một vị mới kể ra giấc mơ của mình, người khác kể ra giấc mơ của người khác, và cuối cùng họ không hiểu được cái ý nghĩa giấc mơ. Và Chúa cũng dùng Joseph để giải thích hai cái giấc chiêm bao. Một vị quan sẽ được phục hồi lại chức vụ để dâng rượu, một người làm thức ăn dâng lên thì cuối cùng bị chết. Sau đó chúng ta nhớ câu chuyện ông vua lại có một giấc mơ, hoàng đế Ai Cập có giấc mơ, và không ai giải thích được. Những người chiêm tinh gia, những người bói khoa, những cái người cố vấn cũng không giải thích được. Nhưng mà trong khi mà vị vua đang bất an bối rối vì giấc mơ, thì vị quan mà được phục hồi là để dâng rượu nhớ lại là trong tù tôi ở, trong thời gian mà vua phạt tôi, thì có một cái người trai trẻ ngoại quốc Hebrew. Người này có thể giải thích được chim bao, mà dìm chim bao đó đã áp dụng cho tôi và người bạn tôi. Vua đã phục hồi chức vụ của tôi và người bạn của tôi đã bị treo cổ theo lỗi của ông, giống như giấc mơ bày tỏ. Vua mừng quá, kêu Joseph ra. Các ngươi phải đem Joseph, một cái người trai trẻ đó ra để giải thích giấc mơ này. Và sau đó Chúa đã dùng Joseph để giải thích giấc chiêm bao. Chúng ta nghe ý nghĩa 7 năm được mùa và 7 năm đói kém. Và nhờ như vậy và Joseph được nhắc lên chỉ sau vua mà thôi. Có những khi hoạn nạn ở trong cuộc đời của ông bà anh chị em chính mình tôi, chúng ta không có biết được. Có khi Chúa dùng những cái hoạn nạn đó để nâng chúng ta lên. Chúa dùng những thử thách đó để mà làm cho cuộc đời chúng ta kết quả hơn. Có một câu chuyện về một cái người nuôi cá. Và khi mà những cái người họ nuôi cá trong những cái vùng của ông bán cá ra thì người ta vẫn thích cá hồ ông nuôi. Vì cớ con cá thịt nó chắc, ngon. Và lý do đó, lúc nào ông nuôi cá và đến đợt ông thu hoạch đem ra bán thì lúc nào cũng lời cao hơn và lúc nào cũng bán đắt hơn. Người ta hỏi bí quyết lý do tại sao ông cá của ông giống như ba cá bao nhiêu người khác mà tại sao người ta vẫn mua cá của ông nhiều hơn và cá ông ngon hơn. Ông nói đâu có cái gì đâu. Thì bao nhiêu người khác họ vẫn mua đồ ăn, họ thả xuống, họ chăm sóc, họ thay nước, họ làm những filter lọc rất là kỹ. Và những con cá đó được ăn no thì thường ví dụ giống như con người chúng ta ăn no thì chúng ta hay đến cái chỗ gì? Buồn ngủ. Và làm biếng. Nước ấm, nước êm, nước sạch và con cá nó làm biếng. Và vì cá làm biếng nó không có bơi, không có lội, cá thì phải như thế nào? Nói đến con cá thì chúng ta thấy nó phải bơi. Và vì cá không bơi cho nên thịt nó nhão. Con cá nhà tôi vẫn cho lọc nước sạch sẽ. Nhưng mà tôi cho thêm một vài con rắn trong đó. Nó con rắn là nó bắt cá nó ăn. Và cá khi thấy rắn thì nó phải bơi lội, nó trốn, nó chạy. Và bởi cơ đó cho nên con cá của tôi thịt nó chắc và nhờ nó bơi lội nhiều. Những khi chúng ta muốn hoàn cảnh của chúng ta nhẹ nhàng, đẹp đẽ, giống như bông hồng, giống như đi dưới một cái tảng mây mát mẻ, bông hoa nở đầy đường, thì hãy để ý, chúng ta dễ dàng ở trong sự thất bại. Vì mình chủ quan, vì mình tự hào, mình làm được hết mọi điều và mình không có nhờ cậy Chúa. Và khi nào Chúa cho thử thách xảy đến thì chúng ta mới biết đó là lúc mà Chúa muốn chúng ta được kết quả. Bước vào năm mới, năm 2025, không biết chúng ta nhớ đến cái điều gì chúng ta mơ ước hay là hoạch định trong năm chưa? Tuần rồi tôi chia sẻ đề tài gì, không biết con cái Chúa còn nhớ không? Ở trong năm mới 2025, hãy nhớ điều gì? Có nhớ cái bài giảng vừa rồi, nhớ cái tựa đề thôi. Có ai không? Tôi có phần thưởng cho quý vị. Sao lại cười? Dạ. Amen. Giờ chập nữa có cái CD gửi cho Vũ. Hãy vững lòng tin cậy nơi Chúa. Đừng có xây bên hữu, đừng xây bên tả. Ở trong Giô-suê đoạn 1, câu 1 đến câu số 9. Và câu số 9 thì nói như thế: chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời của con ở cùng con trong mọi nơi con đi. Và cái câu Kinh Thánh mà tôi chia sẻ là trong Ê-sai đoạn 40 câu số 10. Này đừng sợ, ta sẽ ở cùng con. Chớ run rẩy, chớ có kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời của con. Chúng ta bước vào năm mới, chúng ta có nhiều cái nghi ngờ, suy nghĩ, không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của tôi. Nhưng mà nếu chúng ta có Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta, là Chúa yêu thương, bồng ẩm, chăm sóc, nhân từ, thì không có lý do nào để chúng ta lo lắng sợ hãi. Có chứ, nhưng mà chúng ta có Chúa, Ngài sẽ ủi an, nâng đỡ, bồng ẩm, mở lối cho chúng ta. Và cái tuần hôm nay, tuần thứ hai của năm 2025, tôi muốn khích lệ quý vị và chính mình tôi, hãy đặt cái mục đích và hy vọng cho năm mới 2025 này. Những hoạn nạn tai ương, khủng hoảng, thế giới đang kinh khủng, hỏa hoạn và trần lửa đang nuốt bao nhiêu ba thành phố bên Los Angeles, không quan trọng. Đừng có tuyệt vọng, đừng có ngã lòng, đừng có nao sờn và đừng có give up. Tại vì Chúa muốn chúng ta mỗi ngày sống với Chúa trong sự vui mừng và tươi mới. Và Jeremy đoạn 29, từ câu 4 đến câu số 14 thì chúng ta sẽ thấy cái phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở cho Chúa muốn kêu gọi tôi và ông bà anh chị em hãy đặt lại mục đích cho năm mới của mình. Có nhiều người nói là mục đích của tôi năm nay tôi phải xuống 5 pound, 10 pound, mắc eo, mắc ốc hết trơn rồi. Thanksgiving xong đến Noel xong đến New Year ăn nhiều quá. Bây giờ cái áo nào cũng chặt, quần nào cũng thay hết. Và phải mua cái máy về exercise, một mục đích tốt. Kiêng ăn để là giảm bớt trọng lượng, một mục đích tốt. đặt ra những cái mục tiêu cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tốt hơn. Đó là một mục đích tốt. Chúng ta nhớ hoàn cảnh mà khi Jeremy kêu gọi dân Israel ở trong cái đoạn 29 này, họ không phải được tự do giống như bạn chị em chính mình tôi. Họ không được có một cái xứ sở mà họ muốn làm gì làm giống như chúng ta ngày hôm nay. Họ ở trong cái hoàn cảnh mà không biết tương lai của họ như thế nào, tại vì lý do họ đang bị làm nô lệ. Và vì cớ họ không có vâng phục lời của Chúa, giữ điều răn của Ngài. Họ thờ cúng thần tượng, họ bỏ điều răn, họ bóc lột những người nghèo khó, không trả tiền công cho người làm công cho mình. Những người nghèo khổ đi lấy áo, đi cầm, và theo cái luật của Mô-xe lúc giờ, họ phải trả lại trước cái buổi tối để cho người đó có thể có cái áo đó đắp họ ngủ, giống như cái mền, áo sống. Họ không giữ ngày Sa-bát, lấy ngày yên nghỉ để mà thờ phượng Đức Chúa Trời và có mối lợi cho chính gia đình con cái của họ. Họ chỉ ngồi đếm tiền, hoạch định chương trình, mở công ăn việc làm và đếm tiền. Và bởi cớ đó, Chúa đã cho phép họ bị bắt làm phu tù 70 năm ở trong cái xứ Babylon. Họ bị làm nô lệ, họ bị đe dọa với cuộc sống mỗi ngày bởi những cái người địa phương đó. Nhưng mà trong khi họ làm nô lệ, họ tuyệt vọng, thì có một cái thi thiên nói là: chúng tôi treo cái đàn của tôi ở trên cái cành cây liễu dọc bờ sông. Cái đàn đúng ra tôi phải treo để tôi đàn, tôi hát, thì thay vì dùng để ngợi khen Chúa giống như các bạn trong ban thờ phượng, thì đến lúc mà họ bị lưu đày, linh hồn họ sờn ngã, buồn thảm, không còn hơi, không còn giọng để hát nữa, mất cơ hội để thờ phượng Chúa. Không còn đền thờ Jerusalem là nơi họ nghe mỗi tuần, chúng tôi nghe người ta nói với nhau: hãy lên đến đền thờ Jerusalem mà ra mắt và thờ phượng Chúa, lòng tôi vui mừng. Và điều đó không còn nữa, tại vì đền thờ đã bị hủy diệt, thành Jerusalem đổ nát, họ bị bắt làm phu tù. Và trước đó thì Jeremy đã nhiều lần, Jeremy là một tiên tri được Chúa dùng để mà đứng lên kêu gọi dân sự ông hãy quay lại, từ bỏ thần tượng, từ bỏ những điều ác, từ bỏ những cái công việc ích kỷ của con người, chia sẻ, ban phước, giúp đỡ cho những người nghèo khó, giữ ngày thánh đặng làm, những ngày nghỉ đặng làm lên ngày thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời, yên nghỉ cho bản thân họ, cho đất đai của họ được yên nghỉ. Tại vì Chúa nói rằng cứ 7 năm thì họ có một cái năm Jubilee, là năm được hân hỷ. Và cứ họ làm việc 6 năm cày cấy thì để cái năm thứ 7 đất ruộng đó phải được nghỉ ngơi, không được trồng, không được trọt. Và cái bông trái còn lại đó trong cái năm sau đó, mặc dù họ không trồng trọt nhưng mà những cái hạt đó vẫn tiếp tục nảy lên, thì dành cho họ và dành cho những người nô lệ, dành cho những người nghèo khó, dành cho kẻ mồ côi, người quá buộc. Họ thu sạch hết, họ không làm. Và bởi cớ đó, Chúa cho phép họ bị lưu đày. Họ không nghe lời của Chúa nữa. Tiên tri Jeremy đã kêu gọi họ nhiều lần, hãy quay lại. Nhưng mà một mặt nào đó thì họ có những người tiên tri giả, những người nói là lời Jeremy là sai. Các ngươi vẫn được Chúa ban phước, các nước vẫn hùng mạnh, vua vẫn được quyền thế và hưởng những cái công khó của mình. Và thậm chí họ đã giết luôn cả Jeremy, vì cớ Jeremy nói lên lẽ thật. Một mình Jeremy chống chọi làm cả hàng trăm những tiên tri giả khác. Họ cứ nói bình an, mà trong Kinh Thánh Chúa nói là không bình an gì hết. Jeremy nói hãy ăn năn quay lại cùng Chúa, mà họ không có màng hà gì đến cái lời cảnh cáo này. Và cuối cùng họ bị lưu đày 70 năm, không phải 1 năm, không phải 5 năm, cũng chẳng phải 10 năm. 70 năm là nói đến cuộc đời của một người. Thi Thiên 90 nói là tuổi tác của chúng tôi thì có thể đến được 70. Một đời của họ phải chết ở cái nơi xa xôi hẻo lánh, không phải là quê hương xứ sở của họ, chết ở trong cảnh nô lệ. Nhưng mà Chúa chưa bỏ họ, Chúa vẫn thương yêu họ, dù họ đang làm nô lệ, họ không có đất để sống. Họ tuyệt vọng. Họ biết tương lai của họ như thế nào. Và Chúa cũng dùng Jeremy một lần nữa để khích lệ họ. Câu số 4 bắt đầu thì Chúa nói với Jeremy, nói cùng với dân Israel như thế này: Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Ai là Israel đây quý vị? Chính họ. Họ là người Israel. Và Chúa nói là ta phán cùng những kẻ mà ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Jerusalem qua xứ Babylon. Chúa nói tên cúng cơm của họ ra. Chúa nói nguồn gốc của họ đã bị lưu đày từ đâu ra. Và Chúa cũng nói đến hiện tại của họ đang sống là đâu, nơi họ đang bị bắt làm phu tù, à là nô lệ. Phu tù quý vị có thấy vui không? Người ta, ông bà Việt Nam nói là nhất nhập tại. Tại đâu? Dạ, nhất nhập tại ngoại bằng thiên thu ở trong tù. Phải không? Không. Nhất nhập tại tù đó thì bằng cả 1000 ngày khác ở ngoài đời. Nói đến sự tù tội thì không có cái gì mà vui mừng hết cả. Tối tăm, nặng nề, khóc than. Và có nhiều người bị hà hiếp, đánh đập ở trong tù đến chết nữa. Trước đây khi tôi làm chaplain cho nhà tù INS của chúng ta tại đây, và chấp lên cho những cái county của vùng Colorado này đi thăm tù. Thì mỗi tuần tôi đến nhà tù đây, nhà tù khác, nhà tù kia. Thì mỗi thứ năm tôi đến nhà tù INS lúc bây giờ. Và lên đó thì chúng ta học Kinh Thánh với một số những người ở trong tù. Dùng những bài hát mà chúng ta hát đây để ca ngợi Chúa. Và có cơ hội an ủi, nâng đỡ, chia sẻ và kêu gọi họ quay lại với Chúa. Và thường ở trong thời gian đó tôi được khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Thì thực sự tôi vào trong đó là tự do. Nhưng mà khi mà tôi bước vào cái cánh cửa, quý vị biết khi mà ra từ cái ngoài cổng vô đến cái chỗ trong, rồi người ta coi vô cái máy rà những cái vũ khí kim loại đó, tại vì một số người họ sợ đem vũ khí dao súng vô. Rồi sau đó thì vô cái cửa thứ nhất. Quý vị nghe cửa nhà tù đóng bao giờ chưa? Không phải như cửa khách sạn hay là cửa của bệnh viện êm ái đâu. Vừa vô quý vị nghe cái miếng sắt đóng răm. Lỗ tai chúng ta nghe rất là rõ. Tại trong tù yên lặng lắm. Rồi qua cửa thứ ba, quẹt cái cửa nó mở ra. Rồi trong đó có bao nhiêu cái con mắt ở chỗ cái phòng security, họ ngó ra, họ biết có người nào vô, họ biết, họ mở ra. Rồi tôi bước vào cái cửa đó, một cái cảnh sát, sau đó cánh cửa đóng răm. Đến cái cửa thứ tư tôi bắt đầu bước vào gặp anh em, học Kinh Thánh, hát ca ngợi Chúa, ra về. Và vô trong đó, đến khi ra thì mình mới thấy mình được tự do là sung sướng là gì mà. Và mỗi khi ra đến xe xong tôi gọi điện thoại, Bảo Lộc đang ở chỗ làm, có khi ở nhà, anh vừa ra khỏi tù, anh đang ngồi trên xe nói chuyện em đây, vui quá. Tại vì mình thấy mình được tự do. Mặc dù mình chẳng tội gì, mình đi thăm anh em, mình đi ra mà mình có một cái cảm giác tự do như thế nào. Nói, cảm ơn Chúa, anh mới vừa ra xe xong, đang ngồi parking lot, đang thở không khí trong lành. Thì quý vị hiểu hình dung cái người ở tù không có vui sướng chút nào hết cả. Buồn thảm, nặng nề, họ đếm thời gian trôi đi. Có nhiều người nói vô trong tù Mỹ sướng lắm. Coi TV này, muốn đi gym có gym, muốn đọc sách có vô cái library thư viện, muốn đi bác sĩ là free, đúng. Nhưng mà quý vị phải trả cái giá bằng sự tự do. Đến giờ họ bấm chuông thì mở cửa ra ngoài, phơi nắng. Có giờ muốn vô thư viện đọc thì đến chừng nãy giờ. Giờ muốn đi exercise chừng nãy giờ. Và đến giờ ngủ, họ tắt đèn là phải đi ngủ. Không có cái gì để vui mừng hết cả quý vị. Tuyệt vọng lắm. Chỉ tù ở Mỹ như vậy thôi. Còn quý vị thấy những tù ở bên Venezuela hay là những xứ Nam Mỹ còn kinh khủng hơn nữa. Mà tù bên Bắc Triều Tiên còn khủng khiếp. Để nói là vô đó không có ngày về. Thì dân Israel đang ở trong tình trạng giống như vậy. Họ không biết ngày mai. Sợ hãi. Có thể là kẻ thù họ, là những người họ đang sống đó là những người chủ họ, bắt họ đi chết là họ phải chết. bắt họ làm công việc nặng nhọc, xây thành xây quách họ phải xây và không được tiền công. Hoàn cảnh tuyệt vọng, không ai muốn cái gì trong tương lai của họ. Mà trong hoàn cảnh đó thì Chúa dùng Giê-rê-mi để nói với họ rất là rõ: hãy phán cùng kẻ mà ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Jerusalem qua Babylon như thế này. Thứ nhất, quý vị nghe kỹ ha, bao nhiêu lần chữ hãy lặp đi lặp lại đây: hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn nho và ăn trái, hãy lấy vợ đẻ con trai và con gái, hãy lấy vợ cho con trai và gả chồng con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái, số các ngươi khá thêm nhiều ra, và ở đó đừng có thiếu đi mà kém đi. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đầy đến và làm phu tù. Hãy vì nó mà cầu nguyện Đức Giê-hô-va vì sự bình an các ngươi, nhờ sự bình an của nó. Bao nhiêu lần chữ hãy được lặp ra lặp lại đây quý vị? Bao nhiêu chữ, phải không? Thứ nhất câu số 3 tới câu số 5. Thứ nhất là hãy xây nhà và ở. Thứ hai là hãy trồng vườn và ăn trái. Thứ ba là hãy lấy vợ đẻ con trai và con gái. Thứ tư là hãy lấy vợ cho con trai. Thứ sáu là hãy tìm sự bình an. Thứ năm là hãy tìm sự bình an. Thứ sáu là hãy vì nó mà cầu nguyện. Cái điều gì mà trong Thánh Chúa lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi nói là lời của Chúa nói là Chúa sẽ làm. Chúa nói quả thật thì điều đó chắc chắn Chúa sẽ thực hiện, Chúa sẽ làm. Và cái này Chúa nói đi nói với lại cho họ là hãy đừng có tuyệt vọng, đừng ngã lòng, hãy đứng lên, bắt đầu hành động. Cũng giống như vậy trong năm 2025 này, nhờ Chúa chúng ta hãy đặt ra một mục đích và hãy hành động trong mục đích đó. Đừng có đến thời gian trôi qua mỗi ngày mà chúng ta không biết như thế nào trong ngày mai. Hãy có một cái hoạch định cho chương trình của cuộc sống của mình. Chúng ta thấy là ở đây Chúa nói rất là chi tiết. Thứ nhất là hãy xây nhà và ở. Tại vì sao cần phải xây nhà mà ở? Người nô lệ họ không có khe. Họ sống rời đây mai đó, ở trong cái khung cảnh, trong khu đất nào mà người chủ của họ cho phép họ uống, họ ăn, họ ở. Giống như những người homeless hôm nay, họ không có tương lai của họ là cái nhà, một cái apartment, một cái chỗ thuê, một cái phòng nào để xe hết cả. Nhưng mà Chúa vẫn nhắc họ, hãy đứng lên, đừng có tuyệt vọng như vậy. Hãy làm một cái gì đó hữu ích cho mình, cho mình. Cho mình trước, đừng có nghĩ đến người chủ của mình nữa. Dĩ nhiên, người chủ bắt cái gì phải làm đó, nhưng mà đừng có tuyệt vọng để mà mình lệ thuộc người chủ, kêu mình làm gì mình mới làm đó. Làm cho mình, xây một cái nhà. Chữ Mỹ, tiếng Anh rất là hay, chữ home và chữ house. Người ta không nói là house, sweet house, mà người ta nói điều gì? Home, sweet home. Home là một cái máy ấm gia đình. House là một cái vật chất mà chúng ta thấy. Hãy xây dựng cái máy ấm gia đình của mình. Đừng có để người khác xây dựng giùm cho mình. Đừng có để cái anh hàng xóm nó xây dựng cái gia đình của chúng ta. Đừng có để cô nào xây dựng giùm gia đình của chúng ta. Và đừng có mơ hồ là cái người đó sẽ xây dựng tốt hơn người vợ của mình, người kia sẽ xây dựng cái gia đình của mình sẽ tốt hơn cho người chồng của mình. Đừng đặt ra mục đích, mà mục đích phải là ngay thẳng trước mặt Chúa. Mục đích đẹp lòng Chúa. Tại vì Chúa nói điều gì? Chớ ngoại tình, chớ phạm tội tà dâm. Đôi lúc chúng ta cứ hướng đến cái hàng xóm của chúng ta, cái bãi cỏ thật là xanh. Vợ tôi không có đẹp bằng cái người vợ hàng xóm. Chồng tôi không có ga lăng nice bằng cái anh hàng xóm kia. Đừng. Xây dựng cái gia đình của mình nhờ ơn của Chúa tốt hơn. Amen quý vị. Đừng có nghĩ là năm này ngày sau tôi sẽ gặp gia đình khác, cô vợ khác, cái anh chồng khác. Đừng. Bắt đầu gia đình của chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta xây dựng. Hãy xây nhà và ở trong đó. Có ai xây nhà của mình là để cho hàng xóm ở không? Không. Dạ, cho mướn thì có. đừng bao giờ xây nhà cho hàng xóm ở. Không phải là chúng ta ích kỷ, đó là gia đình của mình. Đó là sự thật. Mái ấm gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, vợ chồng của chúng ta. Bắt đầu năm 2025 như vậy. Amen quý vị. Thứ hai, muốn nuôi sống gia đình mình thì cần phải trồng trọt. Hãy xây nhà và ở và hãy trồng vườn và ăn trái. Ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 6 và đoạn 28 thì Chúa nói như thế này. Chúa đem dân Israel vào trong đất Canaan, lúc bây giờ là đất đường sữa và mật, đánh đuổi hết những cái dân Canaan ở đó ra. Và Chúa nói với họ là ta sẽ ban cho các ngươi cái nhà mà các ngươi không phải xây, các ngươi uống nước mà các ngươi không phải đào giếng, các ngươi ăn trái cây mà các ngươi không phải trồng. Nhưng mà cái phần chỗ này thì Chúa nói là hãy trồng để mà có ăn. Tại vì lúc mà họ trong đồng vắng 40 năm, họ đã ăn mana mỗi ngày, ăn thịt cút mỗi ngày, ăn những cái thức ăn đó họ đã ngán ngẩm rồi. Và bây giờ Chúa cho phép họ ăn những cái thực vật mà Chúa đã sắm sẵn cho họ bởi những cái người nào đó. Nhưng mà đến lúc chúng ta không phải là ở không để chúng ta hưởng nữa. Chúng ta cần phải nuôi mình. Và đến lúc chúng ta hãy trồng cây và ăn trái. Có những người chỉ muốn hưởng hoài. Sở xã hội giúp đỡ cho chúng ta những lúc hoàn cảnh ngặt nghèo, lúc chúng ta về già, lúc chúng ta đã ốm bệnh tật, rất là tốt. Nhưng mà đừng có rely on welfare food stamp hoài cả cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta còn trẻ, còn sức để đi làm, còn năng lực để chúng ta có thể nuôi sống bản thân của mình và những người khác. Amen quý vị. Hãy trồng và ăn trái. Và quý vị sẽ vui lắm khi mà chúng ta hái được cái trái cây mà mình trồng. Chúng ta vui lắm khi chúng ta hái được những cái vật chất mà chúng ta đã gieo ra, chúng ta gặt lấy. Quý vị sẽ hớn hở lắm, hãnh diện lắm. Amen, phải không quý vị? Vườn của Hội Thánh đây mỗi tháng hè được trồng. Và mỗi tuần Chủ nhật mùa hè thì chúng ta thường được ăn rau tươi. Và quý vị thấy vui không? Không những được ăn không thôi mà được gì nữa? To go nữa. Và có những bữa canh, canh bầu, canh bí, canh trái cây. Và quý vị thấy vui không? Vui vì cớ chúng ta đã làm đến nó. Xin Chúa cho chúng ta bước một cái bước quyết định mục tiêu cho cuộc đời của mình. Đừng lệ thuộc vào xã hội. Đừng lệ thuộc với bệnh viện. Đừng lệ thuộc với insurance. Đừng lệ thuộc với bảo hiểm. Đừng lệ thuộc với những người bác sĩ mà chúng ta mới sống được. No. Đừng lệ thuộc với những viên thuốc mà chúng ta bị người ta nói uống đi, uống đi, uống đi. Rồi chúng ta cũng sẽ xuống lỗ. Có ai uống thuốc mà sống hoài không quý vị? Không. Nhờ Chúa, chúng ta bắt đầu tập tành lại thân thể của mình. Thân thể của chúng ta trong Kinh Thánh nói là đền thờ mà Đức Chúa Trời đang ngự trong mỗi chúng ta. Và con cái ở trong Kinh Thánh cũng nói là từ thân thể của chúng ta mà ra. Bởi vì chúng ta thấy cái ý nghĩa tâm linh về trồng cây là như vậy. Hãy trồng cây, chăm sóc để nó có cái trái. Và chúng ta sẽ hưởng những trái cây đó trong cuộc đời của mình. Quý vị sẽ vui lắm khi chúng ta hưởng những cái trái cây mà chúng ta làm nên. Hãnh diện lắm để khoe về con cái của chúng ta ở trong cuộc sống với những người bạn của mình. Nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ ở trong cái cảnh giống như những người nô lệ Israel này. Thụ động, không muốn làm gì hết. Cuộc đời vô ích. Không. Chúa muốn chúng ta giống như dân Israel, hãy đặt lại mục tiêu. Hãy xây nhà. Xây lại mái ấm gia đình của mình. Hãy xây lại xã hội. Người ta nói là xã hội hôm nay đang bị lộn xộn quá. Thế giới đang bị đảo điên quá. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể làm được. Matthew đoạn 5, Chúa nói các ngươi là ánh sáng của thế gian và là muối của đất. Người ta sẽ ca ngợi Chúa vì họ thấy việc lành trong ông bà anh chị em và chính mình tôi. Và họ ca ngợi Ngài. Hãy là muối, hãy là ánh sáng. Xây dựng cho mình rồi, chưa đủ. Nhờ ơn Chúa để chúng ta mở lối, để chúng ta có thể xây dựng đến cái hàng xóm của mình, cái chỗ làm của chúng ta, trường học của chúng ta. Có một số người chỉ xây dựng được trên lời nói không? Tại sao không có làm này? Tại sao không làm điều khác? Tại sao không làm điều kia? Mà chính bản thân họ chẳng có làm gì hết cả. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta chỉ nói mà không có làm. Mà Chúa nói chỉ hãy Thì đó là một mạng lệnh cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta cần phải làm. Và Kinh Thánh Chúa nói là nếu mà ai không làm thì không nên, không có đáng ăn đó. Ông Phaolô ông viết như vậy. Và trong Kinh Thánh Chúa nói là mọi người phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với Cường, tại vì Cường lên đây giúp gắn lại hệ thống điện và đèn ở trên này. Và hôm qua cảm ơn Chúa cho Hồng Anh lên để mà giúp móp đánh cái sàn phòng ăn lại. Và Chúa cho Dương cũng lên, cũng cầm ốc cầm đồ cho tôi để bắt sửa lại hai cái máy ủ tiết mà bị hư. Và tôi nói sao mà mình cứ lu bu hoài, bận quá. Xong khi mà anh em về làm điện dọn dẹp xong hết về là 11 giờ. Ở đây tối hôm qua sau khi anh em tập hát nữa rồi về 11 giờ. Cảm ơn Chúa không khó. Và tôi nói với Cường, chúng ta cảm ơn Chúa đôi lúc bận rộn, mà Chúa dùng cái sự bận rộn đó rèn tập thân thể của chúng ta. Đi lên đi xuống hồi quý vị sẽ thấy đói bụng ngay tức thì. Có nhiều người nói tại sao tôi không đói một sư cả ngày không ăn. Quý vị thử trèo cầu thang lên trèo xuống, trèo lên trèo xuống, không có cần đi tới gym. Quý vị thấy đói liền. Đi ra đi vô từ đây xuống cái phòng ăn, từ đó sẽ ra đi vô lại nhà thờ. Quý vị đi tới đi lui một ngày quý vị đi ít nhất là 3 mai. Tại tôi đi mỗi ngày tôi đi, mỗi ngày tôi thấy là ít nhất là 12.000 dặm. À, 12.000 step, xin lỗi không phải 12.000 dặm. Chúng ta cần xây dựng lại đời sống của chúng ta. Đừng có ngồi mà chúng ta cứ mở tivi, mở computer mà ngồi tối ngày đó, chúng ta sẽ sinh bệnh. Hãy xây lại và hưởng cái thân thể của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em bắt đầu một năm mới, đặt lại một mục đích về cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta, xã hội của chúng ta và đất nước chúng ta đang sinh sống. Và cái chữ hại thứ ba, hãy lấy vợ để con trai và con gái chúng ta thấy điều này giống như thừa, phải không quý vị? Không thừa. Những người này họ đã tuyệt vọng, họ không muốn lập gia đình, họ không muốn có con cái để gánh nặng. Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa nói là con cái là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho. Con cái là cơ nghiệp. Có một số những anh chị em lập gia đình mà không có con buồn lắm. Một số ông bà anh chị em có gia đình mà không có con, quý vị sẽ thấy một cái gì đó buồn lắm, thiếu thốn lắm. Và Chúa nói rằng hãy lập gia đình và đẻ con đẻ cái. Quý vị thấy hình ảnh ngược lại, ở trong dân, ta là người chăn hiền lành, người chăn vì chiên mà phó sự sống mình. Và người chăn hiền lành thì dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Và chiên sẽ dư dật, ở trong dân đoạn 10 câu 10. Nhưng mà kẻ trộm thì đến cướp, phá và hủy diệt thì chúng ta nghe nói là không có sự sống đâu. Hôm nay chúng ta nghe nói về bom nguyên tử nhiều quá phải không quý vị? Ông Tổng thống Nga cứ ngày đêm cứ quý vị hãy cẩn thận, tôi có cái nút này nè. Tôi có cái nút này nè, lâu đem ra thử cái nút đã quốc hay không. Tuần qua Iran cũng phô bày lên những cái hình video, cái hầm ngầm của họ là những cái hỏa tiễn. Mà họ nói có thể là có những đầu hỏa tiễn mang được cái đầu đạn hạt nhân. Và thế giới cứ như vậy. Cái thời kỳ của ông Trump thứ nhất thì Bắc Hàn, ông Kim Jong-un, ông khoe ông có cái nút bấm bơm hỏa tiễn này. Thì ông Tổng thống, cựu Tổng thống Trump lúc bây giờ nói nhưng mà cái nút của tôi thì bự hơn. Hãy chúng ta nghe cái thời kỳ của chúng ta là hủy diệt như vậy. Ma quỷ đến cướp, phá và hủy diệt. Xã hội của chúng ta ngày hôm nay người ta nói đến vấn đề pro-choice, chứ là pro-life. Đây là cái điều đáng buồn. Tại ma quỷ thì muốn đến cướp, phá và hủy diệt. Xin Chúa cho chúng ta lập gia đình. Đừng có cai, đừng có quản nữa. Chúng ta cần phải có con cái. Tại vì con cái mới là cơ nghiệp cho chúng ta. Và nếu không, chúng ta vô tình mắc vô cái mưu của ma quỷ. Chúng ta nghe cái Planned Parenthood. Và cái người mới đầu nghe giống như là hay lắm. Planned Parenthood. Planned. Chương trình hoạch định giúp đỡ cho chúng ta về kế hoạch hóa. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận, tại vì họ chỉ đến cướp phá và hủy diệt. Chúa thì muốn chúng ta hãy lập gia đình, đẻ con trai và con gái. Có thời gian trước, nhiều năm về trước. Trung Quốc bị vô cái chỗ này. Bởi vì họ hối tiếc. Họ bắt người dân của họ đẻ một con thôi. Con trai con gái vẫn là con. Nhưng mà một số những người văn hóa của người Á Đông thì con trai mới là người nối dõi tông đường của mình, họ hàng của mình. Cho nên lỡ mà sanh đứa con gái sao? Bóp mũi cho anh chết đi. Quý vị thấy đó là cái sự vi diệt. Và đó là hôm nay người ta hối tiếc là người Trung Hoa bây giờ thiếu nữ rất là nhiều. Và người đàn ông thanh niên rất là dư dật. Tại vì họ đã từng thời kỳ đi qua cái sự hủy diệt con gái. Chúa nói rất là rõ, không phải là đẻ con trai không thôi, hãy đẻ con gái nữa. Nói đến hậu tự, nói về cái quả, nói cái sự sanh sản đầy dẫy. Và cái chữ hãy thứ tư thực sự nó là bổ sung cho cái con cái câu là hãy lấy vợ cho con trai và con gái, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi phải khá, thêm nhiều ra và ở đó, đừng có thiếu đi. Đôi lúc chúng ta tuyệt vọng vì cớ hoàn cảnh mà mình không có muốn vươn lên trong cái tương lai của mình. Và Chúa, chúng ta bám lấy lời của Chúa để chúng ta đặt ra một cái mục đích và chúng ta sống kết quả. Ngày xưa, rất là xa xưa, ông bà nội của tôi thời kỳ đó thì có đến 9 người con. Và tôi nghĩ rằng ông bà nội của quý vị chắc cũng giống giống vậy. Họ hãnh diện tại vì họ kêu là họ có một cái gia tộc rất là lớn. Mà nếu chúng ta lật lại ở trong Kinh Thánh cũng giống như vậy. Kinh Thánh đã bày tỏ điều này trước cho chúng ta, trong ông bà của chúng ta nữa. Abraham được Chúa hứa dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời, như cát ở bề biển. Và trong Kinh Thánh Chúa nói đến cái người nào thành công là Chúa nói người đó bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái, bao nhiêu tôi tớ, bao nhiêu bầy bò, bao nhiêu bầy lừa, bao nhiêu chiên. Phải không quý vị? Không nói bao nhiêu tiền trong account lúc bây giờ. Thì cái sự giàu có của con người không phải là bởi tiền bạc không thôi mà bởi gia tộc của chúng ta nữa. Cho nên Chúa lặp đi lặp lại. Tại sao cái chữ lấy vợ cho con trai, con gái được lặp đi lặp lại 2 lần? Tại chúng ta biết đó là cái điều rất là quan trọng trong cuộc đời của con người. Và cái phần quan trọng đây nữa, câu số 7. Sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy tìm sự bình an. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến và làm phu tù. Và hãy vì nó mà cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Vì sự bình an của các ngươi, nhờ sự bình an của nó. Ở trong Thi Thiên 122, Chúa khuyên mời chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện bình an cho Jerusalem. Và chúng ta cần bình an của họ. Không những họ cần bình an không thôi, mà chúng ta cũng cần bình an từ nơi đó. Quý vị thấy ngày hôm nay, những cái gì nhất cử nhất động tại Jerusalem, khủng bố Jerusalem, bom thả tại Jerusalem là thế giới rung động. Không phải Ukraine với Nga thế giới rung động đâu. Không phải cuộc chiến ở tại Á Đông với Ấn Độ, với Pakistan, với Afghanistan bị rung động, không. Ngay Jerusalem. Khi đó có cái gì chiến tranh xăng dầu lên, căng thẳng bùng lên, và nước của chúng ta, đất nước chúng ta đang sống đây cũng ảnh hưởng, thế giới cũng ảnh hưởng. Và Chúa kêu gọi dân sự của Chúa không những cầu nguyện cho Jerusalem không thôi, mà hãy cầu nguyện cho ai? Cho kẻ thù của họ. Sáng nay bà Lê có hỏi tôi, tại vì bà học được nó là hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tôi nói đúng. Nhưng mà Chúa còn muốn chúng ta học cái tiêu chuẩn cao hơn là hãy yêu luôn kẻ thù của chúng ta và cầu nguyện cho người nào bắt bớ chúng ta nữa. Tiêu chuẩn cao hơn. Người ta nói là làm hòa kẻ thù đã khó rồi mà Chúa còn nói chúng ta hãy yêu luôn. Không phải yêu kẻ lân cận mình dễ quá rồi. Khó mà dễ. Cười cái là đủ rồi. Khi mà kẻ lân cận mình làm mình bị tổn thương, tha thứ họ là đủ rồi. Mà Chúa nói không, hãy yêu họ. Người dân Israel đang bị lưu đày và lưu đày nơi đất kẻ thù của họ. Làm sao mà cầu nguyện cho họ được quý vị? Có không? Có ai trong chúng ta cầu nguyện cho người mà làm cho chúng ta bị đau khổ, làm chúng ta mất ăn mất ngủ, làm chúng ta buồn bực bực chưa? Có không? Chắc có chứ, tại vì chúng ta là con cái Chúa. Nhưng mà đếm được động ngón tay, có thể là ông A, bà B, bà C nào đó còn address. Ông mục sư,
Có người đó không có tôi. Có mặt người đó sẽ không có tôi.
Mà nếu mà con cái Chúa nói điều đó cũng đỡ, mà thậm chí tôi còn nghe một số vị mục sư nói,
ông đó không có, con mục sư đó không có tôi rồi đó.
Quý vị hay nghe buồn không?
Buồn chứ. Hãy cầu nguyện cho kẻ thù mình. Khó, không làm được.
Nhưng mà nhờ Chúa, để đặt mục đích ra, năm nay Chúa ơi, con thấy những kẻ đó là một năm qua, bao nhiêu năm qua con ghét họ. Bây giờ xin Chúa cho con có thể cầu nguyện được cho họ.
Amen quý vị.
Quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi khác trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ cao hơn họ một khúc. Quý vị tin đi, không phải là cao ở thức tắc kéo dài chúng ta, con người thân thể này ra. Mà đời sống tâm linh của chúng ta gần Chúa hơn, tại vì chúng ta đang làm đẹp lòng Chúa. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị lưu đày đến, bị làm phu tù. Nơi mà kẻ thù muốn họ hát mà họ nói không thể hát được. Làm sao tôi có thể hát được bài ca Si-ôn? Khi mà kẻ thù đã bắt bớ tôi đến đây, lưu đày tôi đến đây và phá tan đất nước của tôi, làm sao tôi hát được? Thi Thiên 127 nói. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Để bất cứ nơi nào chúng ta đang sống, là những Babylon đó, quý mở cửa ra thấy cái người hàng xóm lâu nay đáng ghét, bây giờ mình xin Chúa cầu nguyện cho cái người đó. Người đó kỳ thị, mình cầu nguyện cho họ. Người đó khó ưa, cầu nguyện cho họ. Cái người đó hay kiện cáo mình, thấy cái xe đậu cứ kêu hàng xóm, kêu OA tới phạt mình hỏi, cầu nguyện cho họ. Amen quý vị. Cầu bình an cho họ và sống bình an với họ. Đừng bao giờ lên án chỉ trích, đừng bao giờ chỉ nói họ tốt mà mình xấu.
Xin lỗi.
Họ xấu, mình tốt. Tôi tưởng quý vị đã ngủ quên rồi. Cho nên đây là cái điều quan trọng. Chúng ta đừng có nghĩ là người da trắng tốt hơn người da vàng. Người da vàng tốt hơn người da đen. Người da đen tốt hơn người da đỏ không? Vừa rồi các buổi nhóm cầu nguyện của mục sư, các mục sư thì ông mục sư Jericho nói tôi là một số người Việt Nam bên Phi, khi hỏi họ là ai, họ nói họ là Japanese, họ không nói là họ Vietnamese, cũng không nói họ Chinese. Tại vì sao vậy? Người Phi họ trọng người Nhật lắm. Mở những nhà máy, nói đến nhà máy là nói đến Nhật, nói đến xe cộ nói đến Nhật, nói đến máy móc gì mà chúng ta sử dụng nói đến Nhật. Mà nói Vietnamese, họ xấu hổ lắm. Chúng ta thấy điều đó đáng buồn không quý vị? Mình tự mình bôi bùn lên mặt mình qua cái cách sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta forget cái điều này cái tiếp. Vì chúng ta hãy cầu nguyện cho những người hàng xóm mình, những người khó ưa. Những người mà lâu nay á, họ cứ coi thường mình, kỳ thị mình. Không sao, hãy cầu nguyện cho họ. Bây giờ chúng ta đặt địa vị của chúng ta vô cái người Do Thái. Họ không được tự do như mình. Họ là những người nô lệ. Và người dân đó có quyền đánh đập họ, có quyền hà hiếp họ, có quyền bắt họ ở tù bất cứ lúc nào. Còn chúng ta thì đang ở xứ sở rất là tự do như thế này, thì không có lý do nào để chúng ta mặc cảm hết cả. Và cuối cùng nhờ Chúa để chúng ta làm cái công việc này. Chớ Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: chớ để cho các tiên tri trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi. Cũng chớ nghe những điềm chiêu bao và mà các ngươi thấy, vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: ta chẳng hề sai chúng nó. Ta chẳng hề sai chúng nó. Chúa nói đến chúng ta đầu tiên là hãy, là mệnh lệnh. Bây giờ chớ là gì quý vị? Cũng là một mệnh lệnh. Chớ là hãy tránh đi. Hãy là cần phải làm. Chớ là hãy tránh đi. Chúa nói là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: chớ để cho các tiên tri trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi. Cũng chớ để cho những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy phỉnh dối. Chúng ta thấy cái câu đó rất là quan trọng. Thì vì cớ đôi lúc chúng ta để cho người này nói ra, người khác nói vô và chúng ta tin. Dễ tin lắm những cái news, người ta kêu là fake news mà chúng ta cứ nghe hoài mỗi ngày. Và đôi lúc chúng ta thay vì để lời của Chúa nói với mình nghe, câu Kinh Thánh nói cho chúng ta nghe, một bài hát thánh ca nói cho chúng ta nghe, thì chúng ta để YouTube nói cho chúng ta nghe, để Facebook nói cho chúng ta nghe, để cho những trang mạng xã hội TikTok nào đó, tại vì điều đó nó thu hút họ, thu hút người ngoài, để họ câu like, câu view, câu như thế nào chăng nữa, họ có cái lợi riêng cho họ, chúng ta không biết. Mình cứ vô tình thấy cái một cái đề tài nóng bỏng nhảy lên, cái bấm vô coi, lít, ok, like it. No, đừng có để điều đó. Tại vì chúng ta là con cái của Chúa, hãy để lời của Chúa phán với chúng ta. Vậy tại vì Chúa nói là chớ để cho những cái người đó lừa dối chúng ta. Đừng có nghe theo họ. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy lời của Chúa hứa ở trong câu số 11. Đức Giê-hô-va phán như vậy: sau khi 70 năm mãn cho Babylon, ta sẽ nhóm và thăm viếng các ngươi. Ta sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi và khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng của ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải là tai họa. Tiếng Anh nói như thế này: I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Đó là cái câu này. Chúa biết chương trình Chúa dành cho chúng ta, sứ mạng Chúa dành cho chúng ta, một mục đích cuộc đời Chúa dành cho chúng ta, chứ không phải ông thầy bói nói, không phải được cái tin tức này nói, không phải là con người ngoài nói. Chúa biết cái điều đó tốt hơn. Ta know the plan. Plans to prosper, not to harm. Chúa đem cho chúng ta sự thịnh vượng, bình an, không phải là tai họa. Mặc dù trước mắt chúng ta thấy dường như tai họa. Và cuối cùng là cái chương trình mà Chúa dành cho bạn chị em trong năm 2025 này là gì? Bình an và hy vọng. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta. Ý của Chúa sẽ được bày tỏ. Có một mục đích, một năm mới và hy vọng trong năm mới này. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta được thỏa lòng ở trong lời hứa của Chúa ngày hôm nay.
Đức Giê-hô-va thì người ấy sẽ được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Trong Cha là sức sống, con là nguồn năng lực còn. Là vỗ tay với nhau chúng ta mạnh mẽ. My life is in you.
My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you.
lòng